bộ kinh kế là kinh Lăng Nghiêm. Trước hết nói về cái phần liên hệ thiền sử. Thiền sư Tông Nhất pháp danh Sư Bệ ở Quyền Sa, khi nhập thất quên mất sớm chiều, lại xem kinh Lăng Nghiêm phát minh tâm địa, do đó sự ứng đối lẹ làng cùng kinh điển phù hợp. Những vị quyền học ở các nơi chưa giải quyết nghi ngờ đều đến cầu sư chỉ dạy. Thiền sư Pháp Loa, tổ thứ hai Pháp Trúc Lâm Việt Nam, khi được điều ngự thu làm đệ tử, dạy sư đến tham vấn Hòa Thượng Tánh Giác ở Quỳnh Quán. Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà vẫn không khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Lăng Nghiêm đến bãi chỗ hỏi tâm và đoạn dụ khách trần, xem đi xem lại nhiều lần lành,
bỗng nhiên sư mới trở vào. Dạ, đây là dẫn kinh Lăng Nghiêm. Thực ra đây cũng là đơn sơ, đơn cử thôi. Chứ còn trong kinh Lăng Nghiêm, nhiều vị thiền sư thời học đạo không ngộ mà đọc kinh lại ngộ. Nhiều vị như vậy. Ở đây tôi chỉ cử một vị ở Trung Hoa, một vị ở Việt Nam. Vị Trung Hoa như là thiền sư Tâm Nhất, tức là thiền sư Sư Bự, Quyền Sa Sư Bự á, vị nổi tiếng ở đầu đời sống. Thì ngài học thường nhưng mà hỏi ngộ, thì sau mình nhập thất ngài đọc kinh Lăng Nghiêm, nếu mà tự ngài phát ngộ lên, tâm thì đọc kinh Lăng Nghiêm ngộ. Mà khi ngộ rồi thì từ đó về sau ai mà nghi ngờ về những cái chỗ sâu chính của kinh điển thì tới hỏi ngài giải quyết hết, thì cái nghi ngờ đó. Rồi tới một thiền sư Việt Nam mình như là Pháp La, là tổ thứ hai Pháp Trúc Lâm á, thì ngài đề nghị giác đoàn, tức là vô tầm nhân tâm á, sau khi thứ tư thì là đề nghị giác đoàn ngài ngộ đạo. Rồi sau ngài thôi là Pháp La làm đệ tử, như trước ngài dạy đi tha học với ngài thiền sư Tánh Giác ở Trình Quán. Ngài ngài Tánh Giác cũng vừa lần chỉ dạy mà ngài Pháp Loa không ngộ. Những hôm ngài ngồi ngài đọc kinh Lăng Nghiêm tới cái chỗ mà bãi chỗ hỏi tâm và đoạn dụ khích trần, cho anh vừa làm cái bỗng nhiên ngài ngộ. Bãi chỗ hỏi tâm và cái dụ khích trần thì cái đó đại khái tôi nói khi nghe cái gì biết. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm mở đầu bằng một câu chuyện ngài A Nan đi khích thực và bị Ma Đăng và Nữ bắt, rồi Phật sai người dân thù tới cứu đem về. Thì đem về ngài A Nan đau khổ, ngài thấy tu hành lâu mà chưa có đủ sức, bị cái bùa mơ của ngoại đạo nó làm cho mình thua, cho nên phải cầu Phật dạy cho phương pháp tu để mà thoát ly sinh tử. Do đó cho nên Đức Phật ngài nó mở màn bằng cách là hỏi, hãy cho ông lý do gì mà ông phát tâm xuất gia. Thì ngài nên bạch Phật rằng, do con thấy Phật có 32 tướng tốt. Ta nghĩ rằng cái tướng tốt đó không phải do cha mẹ sanh, mà có lẽ là không biết tích lũy muôn đời muôn kiếp gì được, do đó cho nên con ham quá và phát tâm xuất gia. Thì như vậy thì ngài xuất gia là tại thấy Phật có tướng tốt và thích quá ngài ham và xuất gia. Phật liền hỏi, hỏi như vậy thì ông lấy cái gì mà thấy? Thì người hỏi câu hỏi đó thì chúng ta thay ngã nàng đáp thì phải đáp sao? À, nó dạ con thấy mắt con thấy, lấy mắt con thấy. Hỏi ông lấy cái gì mà suy nghĩ? Thì nói gì? Tâm suy nghĩ. Thật nó thành vấn đề mắt và tâm. Cho nên nó kinh Lăng Nghiêm chủ yếu là làm sao cho mình thấy được cái điểm mắt và tâm. Thì giờ mắt do mắt thấy, do tâm suy nghĩ. Bây giờ Phật không có nói chuyện mắt, mà trước Phật nói chuyện tâm. Đó, tức là bảy chỗ hỏi tâm. Thì Phật hỏi, cái ông nói do ông suy nghĩ, ông thấy tướng ta là ông suy nghĩ tướng đó, rồi ông phát tâm ông tu. Như vậy cái tâm của ông hiện giờ nó ở đâu? Thì tưởng như mọi người nói tâm con ở tâm này nè, ở tâm này chứ đâu, phải không? Hay như ai nói tâm con ở tâm này?
bây giờ nhưng mà khi mà nói tâm thì quý vị nhớ nhớ chữ tâm là tư, là biết, phải không? Cái tâm mình là cái biết à. Thì Phật nói nếu tâm của ông ở trong á, mà cái tâm á là cái biết nó ở trong, thì nó ở trong nó phải biết ngũ tạng lục phủ của ông rồi, rồi nó biết ra ngoài, vì nó là cái biết mà. Nó ở trong thì nó biết gan ruột xèo thở thế nào nào sao cho nó biết hết, rồi nó biết ra ngoài. Rồi Phật cứ ví dụ cứ như ông ngồi ở trong cái nhà giảng này, rồi trước nhà giảng mở cửa phải như vậy thì trước hết ông thấy cái gì? Nó dạ con ngồi trong nhà giảng trước con thấy trước, rồi sao nguyên chỗ nó thấy vậy cái nào? Thì ai cũng nói thấy vậy, nó là thấy vậy mà thấy trước thì cái sao thấy sao? Rồi phải nó tưởng vậy, nếu tâm ông ở tâm thì trước nó thấy sợ khỏi gian ruột, rồi sao mở cửa nó thấy vậy, nó biết như thế này mà. Phải không? Thì như vậy cái nghĩa ở tâm còn không? Hết được rồi, thì nếu mà không phải ở tâm thì nó ở đâu? Phải nói lại thì như vậy từ chấp tâm chấp ngài về Phật pháp này thôi bảy chỗ chấp ngài anh này chấp bảy chỗ chứ mới nói là mình chấp chừng hai chỗ à, nó không phải ở trong ở ngoài chứ không còn chỗ nào nữa hết, mà ngài anh này chấp luôn bảy chỗ, chỗ nào cũng bị Phật pháp hết. Thì như vậy để khi để thấy rằng nếu chấp các suy nghĩ làm tâm nói nó ở đâu cũng là tật hết, thấy không? Bởi vì cái giả dối không có hình tướng. Bây giờ mà cứ nói nó ở nơi này nơi kia thì đều là vì vậy nên Phật bác hết bảy chỗ rồi. Người sau thì ngã na là thế giới nó ở vậy con nó tăng sao? Thì từ đó Phật mới đưa ra cái thí dụ khách trần này kia để mà chỉ ra cái tánh thấy nha, chỉ ra cái tánh thấy để cho ngã na người ta thấy rằng không phải hết cái suy nghĩ là không có tâm nha. Cho nên Đức Phật mới trời đưa tay lên à, rồi xòe ra nắm lại hả, ông thấy không? Nó thấy cái gì? Cái ta Phật xòe nắm à, hỏi như vậy cái ta xòe nắm hay là có thấy cái ông có xòe nắm à, nói ta Phật xòe nắm chứ có thấy con không có động mà đâu có xòe nắm à, là Phật sống ra hôm nay bên kia hỏi ông có thấy Phật quá à, tại sao đầu ông lắc lên? Nói tại vì con nói Hậu Quang có Phật đầu con lắc, như vậy thì thân cái đầu ông lắc hay là có thấy ông lắc thì có gì lắc? Đầu lắc chứ có thấy không lắc. Thì như vậy Phật mới nói cái nào động thì cái đó là sinh diệt, cái nào không động thì cái đó không sinh diệt. Thì như vậy cái thấy là biết hay không biết à, thấy là biết, mà biết tức là cái. Thì cái tâm mà sinh diệt này từ nó mới mất, còn cái thấy này nó có mất cái nào đó, thấy không? Giờ cái đầu lắc lên nó cũng vẫn còn nguyên, giờ cảnh nó nào cái động nó tỉnh nó cũng vẫn còn nguyên. Thì như vậy làm sao nói rằng mất tới suy nghĩ đó là mất mình đó. Thì như vậy cho nên Phật cứ giữ khách trần. Phật nói rằng như sáng có một luồng ánh nắng gọi trong nhà, rồi nhìn theo cái ánh nắng đó thấy bụi lăng tăng lăng tăng, thấy không? Thì bụi đó là động. Thì hư không ở trong cái nhà là không động, thì cái gì động thì có đó sinh diệt, cái không động thì không sinh diệt. Và cũng như vậy người khách trọ đi tới nhà nghỉ trọ cái dừng lại một đêm sáng như vậy hành lý đi, còn người chủ nhà có đi không à, thì như vậy cái gì động cái gì đi nó không phải mình, mà cái gì không động không đi là ai à, thì như vậy ra có thấy ra cái nghe cái đó có động nó đi không, mà không phải mình là ai à, như vậy thì Phật chỉ đó nghe nhà đọc này nhận chữ đó là thấy, thấy ngay mình có cái chân thật đó. Thì như vậy đã thấy là kinh Lăng Nghiêm chỉ cho mình thấy ra cái chân thật của chính mình, đừng có lầm lẫn cái hư giả. Thì như vậy quý vị thấy kinh Lăng Nghiêm bảy chỗ hỏi tâm với cái lối dạy của tổ Bồ Đề Đạt Ma có khác không? Khác không? Nếu đưa tâm người ta an cho nó tự không được thì ta an tâm cho như thầy. Thì cái kia Phật kia chỗ này vẫn chưa hỏi tôi đối cùng ngài không biết ở đâu hết. Thì như vậy tức là tiền tâm không được cái gì, phải không? Rồi nghe đó Phật mới chỉ à, từ tánh thế tới nghe có lỡ lưỡi đó thì ngài mới nhận ra được. Thế giờ tỏ về được đặt nó khéo nữa, ngài không có nói hỏi chỗ nào để đoán ra ta ăn cho mà tường hờ thì không ra, thì tất nhiên là ta ăn không. Bây giờ thì ngài đi tắt đi gọn hơn, mình tâm kinh thì dài dần hơn dễ thấy. Cái đồng kinh với Phật với tỏ không bao giờ khác nhau đó. Thì quý vị có thấy cái đặc biệt của cái thiền sư và cái đặc biệt của kinh. Kinh là Phật nói với đại chúng, với nhiều người, cho nên Phật nói giọng, nói tràm gian đại hải. Còn thiền là nói thẳng với một người,
cho nên một người cứ nhắm ngay cái chỗ yếu của họ, chỗ chấp của họ đó, nó thẳng cái họ nhận ra liền. Vì vậy là thiền gọn, học với tổ là gọn lắm, bởi gọn thì người ta khó hiểu, còn học với Phật thì rộng lắm, phải rộng cho nên dễ hiểu, nhưng mà dễ hiểu là khó tu, hiểu rồi mà không biết làm sao tu hết. Đó là tại vậy, cho nên vừa Phật tử đọc kinh rất nhiều rồi không có tu sao. Đó là tại vậy, coi như là hiểu mà tôi hiểu được. Đó là cái chỗ mà tôi nói lâu nay người học đạo bị cái lời Phật dạy nhiều đó mà rồi mình dùng không được. Và cái điểm thứ hai là chữ đức.